truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.
Sau gần 4 năm hoạt động, câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các chi đoàn cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố trong việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trong dịp hè.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo với nhiều hình thức thủ đoạn phạm tội tinh vi như lợi dụng công nghệ cao hoặc giả danh cán bộ công an hòng chiếm đoạt tài sản của công dân. Hoạt động này diễn ra ngày càng nhiều với tính chất hậu quả phức tạp, nghiêm trọng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện Nghị quyết 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từ năm 2016 đến nay, Thành ủy Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành các kế hoạch gồm kế hoạch số 64 ngày 15 tháng 12 năm 2017 và kế hoạch số 73 ngày 29 tháng 3 năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ 6 khóa 12 của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ kế hoạch trên năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố, để sắp nhập lại và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Sắp xếp lại và đổi tên Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành Cơ sở Điều trị Cai nghiện Tự nguyện và Công tác Xã hội thành phố. Năm 2017, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi tên Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Trong năm 2018 này, thành phố đang xây dựng phương án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao thành phố, Thư viện thành phố và Đài truyền thanh truyền hình thành phố thành Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện được 4 trên 16 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% về tài chính, chiếm tỷ lệ 25% gồm các đơn vị: Ban Dịch vụ Công ích thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố và Ban Quản lý Chợ Dâu Hành.
Ngày 7 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2018 cho trên 320 học viên là cán bộ quản lý giáo dục, gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 138 trường thuộc 3 bậc học trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt các nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết tại hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu của cán bộ đảng viên. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai kết luận số 94 ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tình hình trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018 và các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua hội nghị bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết vận dụng linh hoạt những kiến thức được trang bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vụ mùa năm nay, toàn thành phố đã gieo cấy được gần 3.200 hecta lúa. Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái, mùa trung giai đoạn đẻ nhánh rộ, mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh. Với điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay, dự báo trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang bắt đầu ra rộ. Sâu non nở ra sẽ gây hại mạnh trên lúa khoảng từ ngày 19 đến 25 tháng 8. Đặc biệt có khả năng gây hại lá đồng trên lúa mùa sớm và mùa trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường, các cán bộ khuyến nông, cán bộ phụ trách nông nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời sâu cuốn lá nhỏ mới nở, nhất là trên lúa mùa sớm và mùa chung. Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh cần phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu 50 con trên mét vuông trở lên. Đối với lúa giai đoạn làm đồng phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu từ 20 con trên mét vuông trở lên. Những ruộng lúa có mật độ sâu cao trên 100 con 1 mét vuông bắt buộc phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 3 đến 4 ngày. Để có hiệu quả trong phòng trừ sâu cuốn lá, Trạm hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các loại thuốc sau: Rigen 800WG, Vitaco 40WG, Finico 800WG, Gàn Nòi 95SP, Rigel 800WG. Đồng thời khuyến cáo người dân nên phun thuốc khi sâu ở tuổi nhỏ từ 1 đến 3 ngày tuổi hoặc sau khi bướm rộ 5 đến 7 ngày. Đặc biệt là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều mát và tránh trời mưa.
Với mục tiêu hỗ trợ hội viên có thêm cơ hội để sản xuất, phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã triển khai đến 32 hội cấp cơ sở phối hợp, tín chấp với ngân hàng có nguồn vốn vay, đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình. Cụ thể, các cấp hội đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho trên 1.100 hội viên vay với số dư nợ trên 29,5 tỷ đồng và 6 hội viên được giải ngân 220 triệu đồng từ nguồn vốn trung ương hội. Để nguồn vốn được thực hiện có hiệu quả, Hội Cựu chiến binh các xã phường đã phối hợp với cơ quan chuyên môn như Trạm khuyến nông, Phòng kinh tế, Hội nông dân tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho gần 800 hội viên cựu chiến binh. Đồng thời, hội tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nguồn vốn vay. Qua kiểm tra, các hội viên đã đầu tư mua trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất cũng như cây con giống để chăn nuôi trồng trọt, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhờ đó, thu nhập của các gia đình hội viên đã được nâng lên. Nhiều gia đình đã có thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, từ đó góp phần vào phát triển kinh tế chung của các địa phương.
Trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trong tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã kiểm tra 114 công trình xây dựng, trong đó 10 công trình xây dựng không có giấy phép theo quy định, 4 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp có thẩm quyền cấp, 3 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng 2 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, cũng trong tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị tại 32 phường xã trên địa bàn. Tại các hội nghị này, người dân các địa phương đã được phổ biến đầy đủ các chính sách pháp luật hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực này để từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.
Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, phường Quang Vinh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước. Nhờ đó, công tác giải quyết các thủ tục hành chính đã được thực hiện nhanh gọn và không tồn đọng. Để có được kết quả đó, Ủy ban nhân dân phường đã duy trì lịch trực giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày trong tuần. Cán bộ công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học hiệu quả. Đặc biệt, phường đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nghĩa là cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Người dân có thể theo dõi được quy trình giải quyết thủ tục hành chính của mình trên mạng trực tuyến. Do đó, từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phường Quang Vinh đã tiếp nhận và giải quyết gần 4.000 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực như địa chính xây dựng, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, thu nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm hoạt động, câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các chi đoàn cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố trong việc hỗ trợ tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trong dịp hè. Hè năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ lại tiếp tục lên đường đi đến những khu dân cư, điểm sinh hoạt hè để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức, hướng dẫn các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè với phương châm tất cả vì đàn em thân yêu. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đều đặn các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, những thành viên trong câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu lại cùng nhau tập hợp để đi đến những khu dân cư, điểm sinh hoạt hè của thiếu niên nhi đồng để trợ giúp các tổ dân phố trong việc tổ chức hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng các hoạt động sinh hoạt hè. Theo chân các thành viên trong câu lạc bộ, chúng tôi cùng đến điểm sinh hoạt hè tại tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Sôi động, đầy nhiệt huyết là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện Vì Đàn Em Thân Yêu mang đến cho các em thiếu nhi của tổ dân phố này. Trao đổi với ông Nhữ Đức An, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên được biết, hè năm 2018, tổ dân phố 13, phường Tân Thịnh đón gần 100 em về sinh hoạt, nhưng lại chỉ có 3 anh chị phụ trách, nên khó tập hợp đủ các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt, cũng như tổ chức đầy đủ nội dung của một buổi sinh hoạt. Thông thường, mỗi tuần ban chỉ đạo hoạt động hè của tổ chức sinh hoạt 1 đến 2 buổi. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt cũng chưa thực sự mới mẻ, phong phú, mà chỉ dừng lại ở việc tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, mèo đuổi chuột hay tập múa và hát các bài về đoàn đội. Khi các thành viên của câu lạc bộ tình nguyện Vì Đàn Em Thân Yêu có mặt và trợ giúp, thì các buổi sinh hoạt đã trở nên đông vui và sôi nổi hơn. Ông Nhữ Đức An chia sẻ thêm.
Các anh, các chị ở các chi đoàn bạn về đây cũng rất là nhiệt tình, cộng với chỗ bí thư đoàn thanh niên của phường cũng thường xuyên về để đôn đốc cho các em nó sinh hoạt rất là vui tươi, phấn khởi.
Thành lập từ năm 2014, câu lạc bộ tình nguyện Vì Đàn Em Thân Yêu hiện có 20 thành viên chủ chốt và 30 tình nguyện viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các cơ sở đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hè mang tính tập thể. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ vẫn chọn cho mình màu áo xanh truyền thống của đoàn để biểu thị sức trẻ, sự nhiệt tình, năng động của đoàn viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi thành viên đến từ những cơ sở đoàn khác nhau trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ cần cơ sở lên tiếng là họ lại sẵn sàng tập hợp để trợ giúp các cơ sở đoàn còn thiếu anh chị phụ trách hoặc thiếu kỹ năng tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Anh, bí thư chi đoàn 13, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các cái hoạt động của ban chỉ đạo hè của tổ nó không thu hút các em được nhiều, mà cái số lượng đoàn viên thanh niên đến tham gia và bổ sung vào các hoạt động tạo các cái điểm nhấn trò chơi cho các em thì nó khó khăn. Bây giờ tại địa bàn tổ dân phố thì chỉ còn có 3 đoàn viên thanh niên. Được sự giúp đỡ của câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu đến đây hỗ trợ về buổi sinh hoạt thì em thấy là không khí của những buổi sinh hoạt hè cho các cháu thực sự là vui tươi.
Không kinh phí hoạt động, những thành viên của câu lạc bộ này vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tình nguyện truyền lửa yêu thương cho thiếu nhi để các em có những ngày hè thật vui tươi bổ ích, đúng như tên gọi lâu nay của câu lạc bộ, tình nguyện Vì Đàn Em Thân Yêu. Chị Nguyễn Mai Anh, thành viên câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu thành phố Thái Nguyên cho biết, tham gia từ những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, sau gần 4 năm gắn bó với công việc này, bản thân chị cùng những thành viên khác trong câu lạc bộ rất vui vì đã góp phần đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi trong dịp hè.
Khi được tham gia câu lạc bộ thì em rất vui và thấy mình có nhiều trải nghiệm và tự tin hơn khi được hỗ trợ các phường, xã giúp các em có nhiều trò chơi và múa hát tập thể bổ ích.
Trao đổi thêm với anh Nguyễn Quang Luân, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu được biết, các thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ là những anh chị bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên đã có kỹ năng tổ chức sinh hoạt hè nhiều năm và được tham gia lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư.
Năm nay thì có một cái điểm mới của câu lạc bộ là câu lạc bộ lựa chọn những cái đơn vị mà thực sự là có khó khăn về mặt nhân lực. Có những đơn vị ở các tổ xóm là thậm chí là các đồng chí bí thư chi đoàn không có khả năng về vấn đề phụ trách hè, và các cái chương trình tập huấn phụ trách hè ấy, thì cái nội dung cũng khá là khó cho nên các bạn không nắm được. Vì thế mà các thành viên trong câu lạc bộ đã xây dựng được những cái chương trình mới ngoài các cái chương trình tập huấn, ví dụ như là thiết kế các bài hát, các cái điệu múa dân vũ mới phù hợp và dễ hơn để không chỉ là truyền tải trực tiếp đến cho các em thiếu nhi ở tổ dân phố mà là hướng dẫn cho các bạn phụ trách ở các tổ xóm dân phố để các bạn có được kỹ năng mà có thể là trợ giúp ích cho các bạn trong những năm sau.
Một mùa hè nữa sắp khép lại, những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu vẫn miệt mài nhiệt huyết với thiếu nhi. Nơi đâu cần là những tình nguyện viên của câu lạc bộ lại sẵn sàng lên đường, đi tới các điểm sinh hoạt để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bầu nhiệt huyết tận tình và đầy trách nhiệm của tuổi trẻ theo đúng nghĩa, tất cả vì đàn em thân yêu.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Giả danh công an hòng chiếm đoạt tài sản của công dân. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Túc Duyên, Thịnh Đán. Đáng chú ý, ngày 1 tháng 8, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 29 tháng 7 tại tổ 2 phường Tân Lập. Họ và tên đối tượng Lại Thế Khiêm, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bắc Sơn, Lạng Sơn. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, tại vỉa hè đường thuộc tổ 6 phường Túc Duyên, Trung úy Nguyễn Tuấn Giang và Thượng úy Đoàn Mạnh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát trật tự cơ động Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phát hiện Trần Thanh Cương, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đồng chí Giang đã nhắc nhở nhưng Cương không chấp hành và có lời lẽ thô tục chửi bới, xô đẩy đồng chí Giang. Khi đó tổ công tác đã yêu cầu Cương về trụ sở công an để làm việc thì Cương tiếp tục chửi, xô đẩy và dùng tay cào vào tay đồng chí Giang. Tổ công tác lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 19 trường hợp, xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu gần 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 731 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 350 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.590 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 310 ca với 1.331 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 9 tổ dân phố với 457 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 23 vụ, điều tra khám phá 22 vụ 15 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 45 triệu đồng trả lại cho nhân dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 259 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 122 xe mô tô, 25 xe đạp điện, 107 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 134 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 69 trường hợp vi phạm. Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo với nhiều hình thức thủ đoạn phạm tội tinh vi như lợi dụng công nghệ cao hoặc giả danh cán bộ công an, hòng chiếm đoạt tài sản của công dân. Hoạt động này diễn ra ngày càng nhiều với tính chất hậu quả phức tạp, nghiêm trọng. Qua công tác nắm tình hình, mới đây Công an phường Tích Lương phát hiện thủ đoạn phạm tội mới của đối tượng giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, đối tượng đã xâm nhập vào phần mềm quản lý giáo dục, lấy cắp thông tin cá nhân như số điện thoại, họ tên, địa chỉ Gmail của nhiều giáo viên, rồi gọi điện đến số máy cá nhân từng người để đe dọa. Như trường hợp của chị PTNL là giáo viên hiện đang cư trú tại phường Tích Lương. Gần đây, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0868-242-905 có ghi mặc định là Nguyễn Tuấn Anh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Giáo dục. Trong quá trình trao đổi, người xưng tên Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ công an cao cấp nói đang thực hiện nhiệm vụ điều tra trong ngành giáo dục. Đối tượng này yêu cầu chị L cung cấp mã số thẻ lương để phục vụ công tác điều tra. Nguồn tiền không minh bạch chuyển đến thẻ lương của chị L. Để chị L tin tưởng, đối tượng cũng thể hiện mình nắm rõ quá trình công tác của chị L và một số thông tin cá nhân liên quan khác. Tuy nhiên, do sớm phát hiện và nghi vấn về sự bất minh từ cuộc điện thoại lạ, nên chị L đã có sự cảnh giác nên chưa dẫn đến thiệt hại về tài sản. Chị cũng bình tĩnh trả lời mặc cho đối tượng đe dọa nếu chị không hợp tác sẽ bị đình chỉ công tác và mời lên trụ sở phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh làm việc. Biết không lừa đảo được chị L nên đối tượng đã tắt máy. Không may mắn như chị L, trước đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã xảy ra các vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng Internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Nếu người dân thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an yêu cầu công dân cung cấp thông tin về tài sản cá nhân, rồi đe dọa họ liên quan đến đường dây buôn ma túy hoặc buôn bán người. Khi chủ thuê bao đang hoang mang thì đối tượng yêu cầu nhanh chóng chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra. Chứng minh nguồn tiền trong sạch sẽ gửi trả lại bị hại. Nếu ai nhẹ dạ cả tin chuyển tiền, các đối tượng lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại gia đình ông Lê Minh Hát, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại tổ 16 phường Gia Sàng. Bằng phương thức thủ đoạn nói trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo quần chúng nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với các số điện thoại lạ. Các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thẻ lương. Với những đối tượng tự xưng là công an, người dân cần yêu cầu cho biết rõ tên, đơn vị công tác và phải có giấy triệu tập đến địa chỉ người dân. Phát hiện các biểu hiện nghi vấn của đối tượng phạm tội, người dân đến ngay trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1199 UBNZKT về việc thực hiện quy định đối với cán bộ công chức trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, nội dung công văn như sau: thực hiện nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 5 năm 2018. Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công văn số 938/SCT-QLXNK ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Sở Công Thương Thái Nguyên về việc thực hiện quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tại điểm D khoản 2 điều 28, nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định cán bộ công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức không được tham gia bán hàng đa cấp. Tại điểm D khoản 3 điều 34, nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định cán bộ công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức thuộc trường hợp không đủ điều kiện trở thành đào tạo viên cho người tham gia bán hàng đa cấp. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã phổ biến chỉ đạo cán bộ công chức thuộc cơ quan đơn vị mình không được tham gia bán hàng đa cấp, không được làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Thông báo tuyển dụng công chức xã phường năm 2018. Để bổ sung kịp thời đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn cho Ủy ban nhân dân các xã phường thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Các chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng được niêm yết tại Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường thành phố. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích góp phần nuôi dưỡng khai thác trí tuệ thông minh cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã ra đời, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của các cháu nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị đồ chơi hiện đại, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên hội tụ nhiều môn chơi, trò chơi hấp dẫn dành cho các bé, gồm nhà phao công chúa, hoàng tử nhảy múa cùng ngựa phi, khu võng đưa, khu nhà trượt kiểu uốn lượn hiện đại, nhà bóng đa sắc màu rực rỡ, khu nhà cát có cối xây lúa, có ô tô địa hình, khu câu cá đa chủng loại, nhiều màu sắc hấp dẫn, rèn luyện tính khéo léo thông minh cho trẻ. Khu tập lái ô tô, tập tô, vẽ tượng. Đặc biệt có khu dành riêng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng, dành cho mọi lứa tuổi. Và có khu thư viện nhỏ với đầy đủ các đầu sách giúp trẻ có thể tìm hiểu, khám phá thêm nhiều nguồn tri thức bổ ích. Đến với khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chắc chắn các cháu nhỏ sẽ thực sự có những giây phút vui chơi thoải mái nhất. Ngoài việc nhận ưu đãi về giảm phần trăm giá vé, các em nhỏ còn được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia vào các trò chơi vận động hấp dẫn và lý thú có tại khu vui chơi này. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.